Thế khi mà khách khứa đi rồi, ngài mới hỏi: mà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà nói tôi 60 mấy tuổi rồi. Nói bà không có con cái gì sao mà bà ở mình già mà phải buôn bán cực khổ vậy? Thì bà nói rằng: tôi hồi nhỏ có một đứa con, rồi nó bỏ tôi đi mất tiêu hồi 12 tuổi tới giờ. Bây giờ tôi không có ai hết. Thì ngài biết, ông thầy ông biết, ông biết cái, ông nói bây giờ bà muốn về ở chùa không? Thì bà nói: tôi già rồi, về chùa đâu có làm công quả gì được. Mà không làm gì được mà ăn cơm chùa tổng phước, tôi không dám. Thì ông thầy mới nói rằng: không sao, ở chùa có nhiều việc, người mạnh thì làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ. Nếu bà đồng ý về ở chùa thì chúng tôi sẽ thắp cho bà làm những việc nhẹ nhẹ để có công tác, ăn cơm chùa, tu cũng không có tội. Thì ông thầy ổng năn nỉ tha thiết quá. Bà cũng thấy tuổi già mà không ai nuôi, mà nếu mà ngã bệnh cái thì sao? Cho nên bà nói: nếu thầy có lòng thương những kẻ cô quả này thì tôi hứa thôi cũng sẽ về ở chùa. Thì ông thầy mới nói: thôi bà cứ yên ở đây ít hôm, tôi về chùa sắp đặt xong sẽ cho người tới rước bà. Rồi khi về thì vị thầy, tức ông thầy đó, là trụ trì một ngôi chùa mà lúc đó ngài đã có uy tín, đã ngộ đạo, tức là một thiền sư ngộ đạo rồi, cho nên được mọi người cung kính. Thì ngài họ chúng lại trong chùa mới kể, mới có một bà già, bà lão 60 mấy tuổi, không con không cháu, buôn bán nuôi sống qua ngày rất là cô quả. Bây giờ tôi muốn thỉnh rước bà về chùa cho bà ở công quả, để nhờ cái bóng từ bi che chở cho bà trong lúc tuổi già. Vậy trong chúng tăng có bằng lòng không? Thì khi ngài nói vậy thì cả chúng đều đồng ý. Đồng ý thì ngài mới sai người tới rước bà, chỉ chỗ bà ở, rước bà về. Thì khi rước bà về thì có cái am canh ở gần bên chùa, thì ngài mời bà ở tại đó. Khi ở trong am đó thì sáng ra thì đích thân vị hòa thượng, vị trụ trì đó ra trước sân đó, mấy cái chỗ có cỏ thì vẽ một vòng: bữa nay bà làm như cỏ đây, mà bà làm cỏ nhớ nhổ cỏ, vừa nhổ cỏ vừa niệm Phật vừa tu. Thì khuyên như vậy, bà già chịu, mỗi bữa ra nhổ cỏ vừa nhổ cỏ vừa tu. Như vậy thì ban đầu bà còn khỏe thì khoanh cái vùng lớn lớn, lần lần bà yếu khoanh vùng nhỏ. Tới hôm đó thì bà đau, nhưng mà thầy trụ trì có việc phải đi khỏi, thầy biết bà không thể nào qua được cái cơn bệnh này, nhưng mà bà không thể ở nhà, thầy không ở nhà được. Thầy mới dặn người trong chùa: nói bà lão này nếu có 100 tuổi mà tôi về không kịp thì quý thầy nên liệm để trong quan tài, nhưng mà đừng đậy nắp lại, đợi tôi về rồi sẽ đậy nắp. Thì khi mà ngài có công việc đi thì quả tang là 2-3 hôm sau bà mất. Bà mất thì chư tăng mới liệm bà để vô quan tài, nhưng mà không có đậy nắp. Thì vừa tới bữa sau thì ngài về. Thì khi ngài về, ngài nhìn thấy kỹ rồi cái ngài mới đập đậy nắp áo quan lại. Đậy nắp xong rồi cái ngài cầm cái gậy, ngài đứng ở trước áo quan, ngài nói rõ cái áo quan 3 cái. Ngài nói rằng: nếu như lời Phật dạy không ma, một người con đắc đạo, tu hành đắc đạo, cha mẹ sanh thiên, điều đấy nếu đúng sự thật thì xin cái áo quan này bay lên hư không để chứng minh. Thì bỗng dưng cái áo vàng lần lên trên hư không, lên hư không rồi cái thì hạ xuống. Thì từ đó là ta mới biết bà đó là mẹ của ngài, mà ngài là hòa thượng đó là người thả cua hồi xưa, cho nên người ta liền gọi ngài là hòa thượng cua. Nhờ cái vỏ cua đó mà ngài đi tu. Tức là sau này là thiền sư Tâm Diễn, hiện giờ còn bà vị thờ ở tại chùa Què Nhai, một vị thiền sư nổi tiếng. Thì quý vị thấy người xưa tuy đi tu mà cũng đâu có dám bỏ mẹ, phải không? Mình tu rồi cũng vẫn thương, vẫn quý mẹ. Do đó cho nên sau này ngài mới lập ra cái chỗ mà cái nhà, cái am của bà ở đó, thì lập ra thành một cái gọi là dưỡng mẫu đường, là cái nhà nuôi mẹ. Rồi ở chỗ bà quán và bán trà đó, cất cái chùa để tên là Trà Lai Tự, tức là cái chùa mà bán trà cho kẻ qua lại, để ghi nhớ cái kỷ niệm của người mẹ. Thì như vậy thì quý vị thấy một thiền sư mà vẫn còn thương mẹ, lo cho mẹ, nhưng mà cái khéo này lo mà không cho biết, bởi vì sợ mẹ ỷ lại rồi khinh thường chúng tăng, cho nên mượn cái phương tiện trong chùa để cho bà sống mà không có nói mình là con, nhưng mà luôn luôn thì chăm sóc. Đó là một vị hòa thượng ở ngoài Bắc. Bây giờ một vị hòa thượng ở Trung, tức là thiền sư Nhất Định, ngài đã được làm trụ trì chùa Giác Hoàng ở Huế, và nhà vua phong làm tăng can. Tăng can thì cũng gần tương tự như tăng thống bây giờ, là một vị lãnh đạo trong tăng chúng. Nhưng mà ngài còn một bà mẹ già, cho nên khi mà thấy mình được ở chùa êm ấm, đủ mọi chuyện nghi, làm đạo được tốt, nhưng mà mẹ thì không có người nuôi, cho nên ngài mới từ cái chức tăng ca và xin khỏi trụ trì cái chùa Giác Hoàng để lên núi Dương Xuân Thượng, cách cái am để gọi là an dưỡng am, rồi đem mẹ về ở đó nuôi mẹ. Thì nhà vua thấy ngài có hiếu cho nên cho ngài không trụ trì chùa Giác Hoàng nữa và nghỉ chức tăng ca để rồi làm bổn phận hiếu thảo với mẹ. Rồi khi đó ban đầu mẹ có ăn chay, nhưng mà rồi bà bị cơn bệnh nặng. Thì thầy thuốc xem bệnh của bà, nói rằng nếu mà bà ăn chay thì chắc trị không lành, yêu cầu phải cho bà ăn mặn. Mà khi nói yêu cầu cho bà ăn mặn, bây giờ làm sao đây? Thì ngài đích thân xuống chợ Đông Ba mua cá đem về kho nấu nuôi mẹ. Nhiều Phật tử thấy bất bình, nói ông thầy, ông hòa thượng mà còn đi mua cá. Nhưng mà nói thì nói, ngài nhất định không mượn ai, đích thân ngài đi mua. Mà tôi được nghe là nói có một lần ngài mua cá lóc, ngài xách về thì đi dọc đường nó xì xò quá chừng, mà ngài cũng thản nhiên ngài về để làm nấu cho mẹ ăn. Thì như vậy, như là đem hết cái lòng hiếu thảo nuôi mẹ, dù cho bị người ta chê mình tu không có giới luật trong sạch, hay là mình còn ưa ăn mặn gì, ai nói gì mà, miễn làm cái bổn phận nuôi mẹ được là ngài vui. Bởi vậy nên rồi sau đó thời gian mẹ ngài bớt rồi, thời gian sau bà mất. Rồi khi sau này ngài tịch, thì cái chỗ cái dưỡng an dưỡng am đó có một vị quản quan ở trong triều ra đó cất lên một cái ngôi chùa tu. Thì từ cái ngôi chùa đó là cái chỗ ngài ở nuôi mẹ, Cho nên đời vua Tự Đức mới đặt cái tên chùa đó là chùa Từ Hiếu. Từ Hiếu là lấy cái gốc mà ngài thiền sư Nhất Định ở đó nuôi mẹ già trong lúc bà yếu đuối. Với cái lòng từ bi hiếu thảo của ngài, cho nên sau này cái chùa đó được mang tên là chùa Từ Hiếu, mà bây giờ còn rõ ràng ở ngoài Huế, ở trên núi Dương Sinh Thượng. Thì như vậy thì quý vị thấy, ở hồi Phật tại thế, Phật cũng dạy người xuất gia rồi, nếu mà cha mẹ không có ai nuôi dưỡng cũng được quyền thích thực để về nuôi cha mẹ. Thì sau này các vị tổ ở Trung Hoa, các ngài cũng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ nếu không có người thế mình. Rồi sang Việt Nam chúng ta, cái gương đó cũng sờ sờ như nãy giờ chúng tôi đã kể. Thì như vậy người xưa đi tu rồi mà còn không dám quên ơn cha mẹ, huống nữa là quý Phật tử, là người còn cư sĩ tại gia mà lại không nhớ, không lo đền đáp công ơn cha mẹ, thì đó là một điều thiếu sót vô cùng. Cho nên chúng ta là cái người biết đạo, cái người biết tu, thì công ơn cha mẹ là cái ơn lớn nhất. Đời chúng ta không còn cái ơn nào bằng nữa, chúng ta phải ráng lo đền đáp. Nếu mà cha mẹ quá cố rồi thì chúng ta cũng tìm mọi cách bằng những phương tiện. Chính vì Phật muốn cho chúng ta nhớ cái ơn, nhớ cái lòng hiếu thảo, mà mỗi năm tới mùa Vu Lan mới làm đại lễ Vu Lan, để cho Phật tử nhớ lại mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Nếu cha mẹ còn hiện tiền, đó là cái vinh hạnh nhất của mình, mình ráng làm cho tròn bổn phận người con. Nếu cha mẹ quá cố thì mọi điều lành, mọi điều phước mà mình làm được cũng đều hồi hướng về cho cha, cho mẹ. Thì như vậy mới phải là cái người biết đạo đức, mới phải là người Phật tử chân chính. Chứ đừng vì lẽ nói rằng tôi tu theo Phật thì chỉ biết Phật mà quên cha quên mẹ, điều đó thật là sai lầm, không xứng đáng là Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta mỗi năm tới ngày Vu Lan về, không phải quý vị đến chùa để cúng mà cứu được cha mẹ như ý mình muốn, nhưng dù sao quý vị đến chùa để nghe quý thầy nhắc lại cái công ơn cha mẹ từ những vị xuất gia như ngài Mục Kiền Liên hồi Phật tại thế, hay ngài Tất Lan Già Bà Sa khi mà cha mẹ còn sống. Đó, người thì cha mẹ đã chết, người thì cha mẹ còn sống, Phật còn đều dạy tìm cách mà cứu độ. Thì bây giờ chúng ta cũng theo cái gương đó, nếu cha mẹ còn sống thì mình phải hết lòng thương mến để mà nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng như vậy thì không những là được cái công đức, mà nói công đức đây là mình nói chứ thể là được đền cái ơn của cha mẹ phần nào. Mà nếu người biết đền ơn cha mẹ phần nào thì người đó đã tạo nên được cái công đức tốt. Bởi vì Phật nói cúng dường cha mẹ là cúng dường Phật, cho nên đó là tạo được cái công đức tốt. Còn nếu mà cha mẹ quá cố rồi thì mình phải nhớ để rồi cố gắng làm những điều phước, tạo những duyên lành hồi hướng với cha mẹ, làm sao mà trong lòng mình bao giờ cũng thấy cha mẹ là trên hết. Cha mẹ là cái người công đức, ơn của cha mẹ cao dày không làm sao mà kể cho hết. Cho nên chúng ta không có quyền quên ơn cha mẹ mình, mà phải luôn luôn nhớ. Như vậy thì mới phải là cái người con có hiếu. Nếu quý Phật tử thấy con cái mình nó lớn lên thì nó có gia đình, rồi có gia đình nó có con cái thì nó ít buồn, còn cha mẹ thì trở về già chỉ trông vào mình, phải không? Mà rồi mình quên cha mẹ mà cứ nhớ con nhớ cháu thì như vậy thật là tàn nhẫn. Bởi vì con cháu mình nó đâu có buồn, trẻ con mình nó giỡn với trẻ con. Còn mấy cái đứa mà đôi 30 tuổi, nó 40 tuổi thì nó đi chơi được. Chỉ có cha mình, có mẹ mình yếu đuối không đi chơi được, chỉ trông, chỉ nhớ có mấy đứa con, mà mình không chịu nhớ, mình không lo lắng, mình không săn sóc, thì hỏi trông vào ai? Như vậy thì cái đó là một cái điều hết sức là cần thiết. Cha mẹ chúng ta yếu đuối, bệnh hoạn, chúng ta là cái người có bổn phận phải săn sóc, phải tới lui lo lắng, đó là cái nguồn an ủi. Mà nếu thiếu cái nguồn an ủi đó thì cha mẹ sẽ buồn khổ tới bực nào. Còn con mình, cháu mình, nếu mình không săn sóc được thì còn cháu mà mình không săn sóc thì còn cha mẹ nó săn sóc. Còn con mình không có săn sóc thì nó lớn khôn rồi, nó cũng làm được công ăn, có tạo công ăn việc làm, nó cũng có đi chơi chỗ này chỗ nọ. Chỉ có cha mẹ là đang thiệt thòi, đang khổ sở mà mình bỏ qua, mình không nhớ thì thật là mình tàn nhẫn. Bởi vậy cho nên tôi mong rằng quý Phật tử vì cái tâm hiểu đạo, mến đạo, quý vị nên phải nhớ tới cha mẹ là trên, thương cha mẹ, kính cha mẹ, đó là thương kính Phật, thương kính quý thầy. Chứ nếu kính Phật, kính thầy mà không thương, không kính cha mẹ thì đó chưa phải là người Phật tử. Đó là tôi nhắc nhở nhân cái ngày lễ Vu Lan này. Có lẽ đây là cái lần chót trong cái lễ Vu Lan tôi nhắc nhở hết quý Phật tử, chứ từ đây về sau thì không có cơ hội tôi nhắc nữa. Vì vậy cho nên hôm nay tất cả quý vị nhớ những cái lời nhắc nhở này để mình làm sao trong đời của mình là một con người xứng đáng, không tủi hổ, là con người có đạo đức. Và mình làm sao cho đàn con, đàn cháu mình nó nhìn lên mình là cái gương tốt để nó học hỏi theo. Chứ đừng nên tự mình không xứng đáng là một người con có đạo đức, rồi cũng không xứng đáng là người cha, người mẹ để con cái học hỏi theo, thì như vậy là thiếu cái bổn phận.